Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về chương Quán Phật, học về chương Kính Phật, phần Quán Phật. Chương thì chương Kính Phật, phần thì phần Quán Phật, phần tiếp theo. Ngài Đạo Thế lại dẫn kinh để nói rõ thêm về cái công đức Quán Phật là thì được công đức lớn như thế nào. Hôm qua thì chúng ta học, chúng ta thấy là thời Đức Phật Không Vương Như Lai có bốn vị tỳ kheo do phá giới và sắp bị đọa lạc vào các đường ác. Nghe thấy trên hư không có tiếng bảo rằng tội của các ngươi ở trên đời này không có ai có thể cứu được. Nhưng nay các ngươi có thể vào trong tháp quán tượng Phật thì có thể tội đó sẽ diệt được. Và cả bốn vị tỳ kheo phá giới phạm giới ấy liền vào trong bảo tháp và quán nhìn tượng Phật Đức Không Vương Như Lai, tưởng tượng đó đầy đủ tướng tốt trang nghiêm cũng như Đức Phật. Cho nên nguyện là tượng phóng hào quang và tiêu trừ tội chướng cho mình, và quả đúng như là cái lời sám hối, những cái lời ước nguyện của bốn vị tỳ kheo. Cả bốn vị đó đều được tiêu trừ tội chướng, sau khi xả bỏ thân ấy đều được gặp rất nhiều các đức Phật ở khắp mười phương hiện ra trước mắt và thọ ký cho các vị đó. Và cuối cùng cho đến bây giờ thì cả bốn vị đều được thành Phật, như là Đức Phật A Súc ở nước Diệu Hỷ ở phương Đông, Đức Phật Bảo Tướng ở nước Hoan Hỷ ở phương Nam, Đức Phật A Di Đà ở nước Cực Lạc ở phương Tây, và Đức Phật Diệu Thanh ở nước Liên Hoa Trang Nghiêm ở phương Bắc. Hôm nay thì ngài chúng ta lại học tiếp vào đoạn ngài Đạo Thế dẫn kinh Ca Diếp để nói rằng, ngài Đạo Thế nói rằng trong kinh Ca Diếp có ghi: vào thời quá khứ xa xưa cách nay đã A Tăng kỷ kiếp, có Đức Phật hiệu là Quang Minh, có Đức Phật hiệu là Quang Minh Như Lai ra đời. Sau khi ngài vào Niết Bàn, có một vị Bồ Tát tên là Đại Tinh Tiến, 16 tuổi, thuộc dòng dõi Bà La Môn, dung mạo đẹp đẽ không ai sánh bằng. Bấy giờ có một tỷ khiêu vẽ hình Phật trên một tấm lụa trắng rồi dâng lên Bồ Tát Tinh Tiến. Thấy hình Phật trang nghiêm đẹp đẽ, Bồ Tát Tinh Tiến rất vui mừng và nói: hình ảnh Như Lai còn đẹp tuyệt như thế, huống gì thân Phật. Nguyện trong đời vị lai con cũng được thành tựu thân vi diệu như thế. Nói xong Tinh Tiến Bồ Tát lại suy nghĩ: nếu ta ở nhà thì không thể đạt được thân ấy. Thế là Tinh Tiến xin cha mẹ cho xuất gia. Cha mẹ đáp: chúng ta nay tuổi đã già mà chỉ có một mình con, nếu con xuất gia thì cha mẹ sẽ chết. Chúng ta thấy thì qua cái kinh Ca Diếp này được Đại sư Đạo Thế ngài dẫn ra đây để cho chúng ta học và tham khảo, thì chúng ta thấy vào thời cách đây đã rất là lâu rồi, trải qua hàng A Tăng kỳ kiếp rồi, có Đức Phật hiệu là Quang Minh Như Lai ra đời. Thì sau khi Đức Phật giáo hóa độ sinh xong nhập Niết Bàn rồi đến thời tượng Pháp thì có một vị Bồ Tát ở tại gia tên là Đại Tinh Tiến. Bồ Tát nhưng mà còn ở tại gia, mới 16 tuổi nhưng mà rất là mến mộ Phật. Một hôm có một vị tỷ kheo á vẽ một hình tượng Phật của Đức Phật Quang Minh á, vẽ hình Đức Phật Quang Minh trên lụa trắng rồi đem dâng lên cho Bồ Tát Đại Tinh Tiến, gọi là Bồ Tát nhưng thực tế lúc đó mới là chỉ là một anh chàng thanh niên thôi, con của dòng dõi thuộc dòng dõi Bà La Môn giàu có thôi. Khi được vị tỷ kheo đưa cho Đại Tinh Tiến cái hình Phật đấy thì Đại Tinh Tiến nhìn thấy rất là vui mừng và nói rằng á, tấm hình của Thế Tôn còn đẹp như thế này huống chi là thân Phật, và cũng mong muốn và nguyện là đến đời sau á, ta cũng sẽ nguyện sẽ được cái thân hình đẹp đẽ như là Đức Phật Quang Minh Như Lai kia. Nói rồi á, liền nghĩ rằng nếu ta mà ở nhà ở tại gia thì chắc chắn sẽ không tu hành, sẽ không thành tựu được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, sẽ không thể thành Phật như là Đức Phật được. Cho nên Bồ Tát Tinh Tiến liền xin cha mẹ là cho phép xuất gia. Năm đó ngài mới 16 tuổi. Cha mẹ của ngài á, lúc này tuổi cũng đã già yếu, và nói với con trai của mình rằng cha mẹ có duy nhất chỉ có một mình con, nếu mà con mà xuất gia là cha mẹ sẽ chết cho mà coi, tức là không muốn cho con xuất gia. Có đứa con trai duy nhất, nhà dòng dõi Bà La Môn mà lại giàu có, nay là con xuất gia đi thì còn ai để nối dõi tông đường nữa, ai để kế tục cái sự nghiệp Bà La Môn dòng tộc cao quý của cha nữa, ai kế tục cái sự nghiệp mà cha đã bao nhiêu năm vất vả vun trồng nữa, của cải vật chất đầy ra đấy, thì ai là người tiếp tục để kế tục cái gia sản ấy của gia tộc dòng họ nữa, vân vân. Cho nên bố mẹ là nhất quyết tìm mọi cách để cản ngăn, không cho chàng thanh niên Tinh Tiến đi vào rừng để ẩn cư. Vì vậy mà nói dọa với con là gì? Nếu mà con mà đi xuất gia là cha mẹ sẽ tuyệt thực và chết cho mà coi. Tinh Tiến thưa, nếu không cho phép con xuất gia thì từ hôm nay trở đi con cũng không ăn, không uống, không ngủ nghỉ, cũng không nói năng. hai bên nữa thì bố mẹ và con trai gọi là đấu trí với nhau. Chúng ta đấy, một bên nữa thì muốn xuất gia, cho nên nói với cha mẹ rằng nếu mà cha mẹ không cho con đi xuất gia, con cũng không ăn, không uống, không ngủ nghỉ, không nói năng. Bố mẹ về dọa con rằng mà con mà đi xuất gia bố mẹ cũng tuyệt thực rồi, và bố mẹ sẽ chết cho mà coi. Con mà để bố mẹ tuyệt thực mà chết ấy, thì con sẽ phạm vào tội đại bất hiếu, con câu đi tu không thành công đâu. Đấy. Và chúng ta thấy tiếp theo thì như thế nào trong câu chuyện này, chúng ta thấy thì giữa chàng thanh niên Thường Tinh Tiến và cha mẹ của chàng thanh niên ấy đấu trí với nhau như thế nào. Câu chuyện kể tiếp như thế này. Sau khi Thường Tinh Tiến nói với cha mẹ như vậy rồi á, thì Tinh Tiến liền nhịn ăn một ngày cho đến ngày thứ 6, tức là nhịn ăn từ một ngày cho đến ngày thứ 6, tức là 6 ngày ngày nhịn ăn liền. Bây giờ cha mẹ cùng với 84.000 người thân trong dòng tộc biết và cùng với 84.000 người thân trong dòng tộc, cùng với những mỹ nữ đều khóc thương. Có nghĩa những người thân trong dòng tộc, cái dòng dõi Bà La Môn này lớn thật, 84.000 người cơ mà, 84.000 người trong gia đình, cùng với thì các mỹ nữ, tức là những người con gái xinh đẹp đó, đều khóc thương. Thì nhịn ăn đến 6 ngày rồi. Đấu trí, cha mẹ dọa rằng con đi tu thì cha mẹ nhịn ăn và thì phải chết. Thường Tinh Tiến bảo nếu không cho con đi tu thì con cũng sẽ nhịn ăn nhịn uống, không ngủ không nghỉ và không nói năng. Và ngài làm đúng như thế. Đúng đến ngày thứ 6 thì cha mẹ thương con quá, cùng với 84.000 những người ở trong dòng tộc và cùng với các mỹ nữ xinh đẹp biết rằng thì không thể khuất phục được Thường Tinh Tiến, cho nên tất cả đều khóc thương. Cuối cùng thì cha mẹ liền đành phải chịu thua và cho phép Tinh Tiến xuất gia. đấu trí. Bố mẹ nào mà khi mà đấu trí với con kiểu như thế mà chẳng thương thua con. Ở chùa đây chúng ta thấy ngày xưa Đức Phật cũng thế mà. Lúc đầu Tịnh Phạn Vương và mẫu hậu Mahabasa Ba Đề cũng tìm đủ mọi cách để giữ chân Thái tử Tất Đạt Đa, nhưng cuối cùng thì cũng có giữ được đâu. Chí nguyện xuất gia xuất trần cầu đạo giải thoát phổ độ chúng sinh của ngài nó đã ăn sâu vào trong từng dòng máu nóng, từng sợ thịt, ăn sâu vào trong xương tủy của Bồ Tát rồi, thì làm sao mà có thể Bồ Tát lại vì những cái nhục dục tầm thường của thế gian mà có thể quên được cái hạnh nguyện xuất gia thành đạo hoằng pháp độ sinh của mình được. Cho nên chúng ta thấy bao nhiêu tiền tài của cải, rồi cung điện mùa xuân, cung điện mùa thu, cung điện mùa đông cũng chẳng giữ chân được thái tử, rồi vợ đẹp con ngoan cũng chẳng giữ chân được thái tử, rồi hứa là đưa cho lên làm vua cũng chẳng giữ chân được thái tử, và kết quả là Thái tử Tất Đạt Đa vẫn vượt thành xuất gia, trốn cha mẹ mà đi tu, và trải qua 11 năm thì thành đạo. Cho nên chúng ta mới biết tới Phật pháp như ngày hôm nay. Rồi qua ở đây thì chúng ta thấy ở cũng trải qua A Tăng kỳ kiếp về trước thì cũng có một vị con trai của Bà La Môn tên là Tinh Tiến. Sau khi được một vị tỷ kheo tặng cho cái bức hình của Đức Quang Minh Như Lai á, vì lúc đó Đức Quang Minh Như Lai đã nhập diệt rồi, cho nên là cậu thanh niên đấy mới lại phát nguyện rằng muốn là được cái thân tướng như là Đức Phật Quang Minh Như Lai, vì vậy xin cha mẹ xuất gia. Cha mẹ lúc đầu không đồng ý, hai bên đấu trí với nhau, cuối cùng là Tinh Tiến nhịn ăn nhịn uống, không ngủ nghỉ và không nói năng 6 ngày. Thì đến ngày thứ 7 thì cha mẹ liền là đành phải chịu con, cho nên cho con xuất gia. Nghĩ rằng nếu cho nó xuất gia thì thỉnh thoảng vẫn còn được thấy nó, chứ còn để mà nó chết ra thì vĩnh viễn không bao giờ được thấy nó nữa, cho nên thì chịu thua. Đấy. Ngày xưa các thầy xuất gia cũng thế, mà rất nhiều các sư đệ tử của thầy trong chùa, trong đạo tràng chúng ta xuất gia cũng như thế. Lúc đầu cha mẹ cũng găng lắm, hai bên làm tâm lý chiến với nhau, hai bên dàn trận đánh tâm lý chiến với nhau. Có vị thân phụ thân mẫu của một vài đệ tử của thầy bây giờ thậm chí còn nói con mà đi tu là bố mẹ chết cho mà coi, dọa để cho nó về, dọa để cho các cô các chú về. Nhưng về được vài hôm rồi nó lại đi. Cứ như thế dần dần hai bên cảm thấy cũng mệt mỏi. Bên giữ không được cảm thấy mệt mỏi, bên đi không được cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cuối cùng nó về nhà thì về nhà được một hôm rồi nó lại đến chùa, thì một tháng là về nhà một hai hôm, là đến chùa 28-29 hôm. Dần dần là thấy nó chả lay được cái ý chí quyết tâm xuất gia của các vị ấy, của con đấy, của các con ấy, cũng đành phải gật đầu cho nó đi tu. Bây giờ thì gần như đại đa số thân phụ thân mẫu rồi các sư ông sư cô sư bác, các cô các chú ở trong chùa cũng đều là tín kính Tam Bảo và hoan hỉ với cái việc con đi tu rồi. Nhưng mà ngày mới mà chúng ta biết tự nhiên ấy, nghe thấy con đi tu một cái bất ngờ lắm. Đây mới có một cô nữ vừa đến đây xin đi tu này, mẹ là Phật tử ở chùa nhá, mẹ đã quy Tam Bảo ở chùa, thường hay lên dự pháp hội năm ít nhất phải được 1-2 lần nhé, đi với cả đoàn Phật tử lên dự pháp hội. Thế mà vừa qua đứa con gái nó về nó xin mẹ là mẹ cho con xin cho con được xuất gia, con lên chùa Khai Nguyên con xuất gia. Mẹ là Phật tử của chùa đấy, nghe thầy giảng suốt ngày rồi đấy, thế mà gì nghe bảo nghe con gái nó xin xuất gia một cái là lúc đầu là cũng rụng rời hết cả chân tay. Phiền não rồi khóc lóc suốt cả 2-3 ngày đêm. Nhưng cuối cùng người thấy cái ý chí của con gái của mình nó chân thành, cho nên cũng đành phải đưa nó lên đây để gửi gắm mà thôi. Thì cháu nó như thế thì thôi mong thầy thì hoan hỉ dạy bảo cho các cháu. Nhưng mà đấy thôi thì bảo thì được rồi, thì cứ yên tâm thì lên đây là có thầy có trò có anh em huynh đệ cùng bảo nhau để tu hành. để học tập, để con yên tâm. Đi chỗ khác thì tôi không biết, nhưng mà lên đây thì yên tâm, không phải lo. Trừ rằng cháu nó không muốn tu nữa thôi thì chịu thôi. Còn cháu nó muốn tu thì sẽ tạo những cái điều kiện tốt nhất để cho các cháu nó tu. Thế bà cứ yên tâm, về nhà cứ lo làm ăn bình thường. Thế xong rồi nhưng mà vẫn còn gì ạ, đồng ý rồi, lên xin cho rồi, nhưng mà vẫn còn gì ạ, cứ nói một câu lại gạt nước mắt, lại cứ hậm hực ra. Khổ, xót. Xót con là gì? Mang nặng đẻ đau. 9 tháng kêu mang, 3 năm vú mớm rồi lại cho nó ăn học đại học đến này. Từ học hết từ lớp 1 cho đến lớp 12, rồi học 4 năm đại học, gần xong rồi còn mấy bữa nữa là xong thôi. Mà chưa xong thì nó là nó đòi đi tu mất. Cho nên xót, thương. Tôi bảo là thôi, cháu nó có duyên xuất gia như thế cũng là cái gì, cũng là cái nhân duyên của nó. Ngăn cản người xuất gia là tội lớn lắm, cho dù đó là cha là mẹ. Trong kinh công đức xuất gia, Đức Phật nói dù là cha là mẹ mà ngăn cản người xuất gia, tức là ngăn cản người giải thoát, ngăn cản người giác ngộ và ngăn cản người thành Phật phổ độ chúng sinh, thì cái tội đó Đức Phật nói nặng lắm. Cho dù là cha mẹ sinh ra, nhưng mà ngăn cản con đường bồ đề của gì, của con, thì cha mẹ vẫn phải tội. Trừ sau này mà đứa con nó có thể xuất gia được và tu hành chân chính mà cảm hóa được cha mẹ, hồi đầu chuyển ý mà lại nghĩ tốt về Phật, nghĩ tốt về việc xuất gia của con trai con gái mình mà sám hối rồi quy Tam Bảo rồi cùng tu tập với con trai con gái của mình thì cái tội đó mới diệt, phúc mới mới sinh. Thì từ cái gì, cái tội đáng lẽ đọa trong ba đường ác đạo, nhưng thậm chí còn được sinh thiên. Nếu mà người mà còn có cái công phu tu hành lập nguyện xuất thế để cầu sinh Tây Phương thì còn được như nguyện rất là dễ dàng đấy cơ. Vì sao? Vì con của mình tu được thì bố mẹ nhất tâm tu nữa, mười phương chư Phật hoan hỷ lắm. Ngày xưa tôi xuất gia, bà cụ nhà tôi cũng khi mà lúc đầu thì nói dối là đi chùa làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày thì cụ hoan hỷ cho đi. Và đi như thế rồi sau này về thì mới lập gia đình, lấy vợ sinh con, mới báo hiếu bố mẹ, chăm sóc mồ mả tổ tiên được. Thì cụ thì cũng vui vẻ cho đi. Thì tất nhiên cũng lo, vẫn rất lo lắng, nhưng mà không còn con đường nào khác. Vì ngày xưa nhà tôi cứ ốm đau, chết lên chết xuống ra như thế, cho nên ốm đau thì như thế thì đương nhiên là không vui vẻ cũng phải vui vẻ để cho đi thôi, vì ở nhà nó cứ ốm đau bệnh tật như thế. Thế cho nên là phải cho đi. Nhưng mà thực tế là mình lập chí xuất gia rồi, nói dối là đi 3 năm 9 tháng 10 ngày rồi về. Các vị nhìn thấy không, nói dối một cách có hệ thống. Trong đời tôi từ đó cho đến năm nay là 46 tuổi, chưa bao giờ tôi nói dối ai mà nó có hệ thống như thế. Thế thôi, vì mục đích cầu đạo, vì mục đích độ sinh, thì đành phải dùng phương tiện nói dối như thế để được xuất gia. Lúc đấy là cũng thấy có lỗi, nhưng mà bây giờ thì thấy gì, bà cụ với cả nhà, cả họ hàng nội ngoại, rồi người dân ở trong quê hương họ hiểu đến Phật Pháp, họ hoan hỷ, thì mình thấy là mình cũng đỡ đi cái sự ăn năn về cái lời nói dối ngày ấy của mình. Nói dối có hệ thống, gọi là nói dối có hệ thống, nói dối một cách là rất là có thể nói là rất là khoa học. Nếu chỉ nói dối là đi vài năm thì có khi bố mẹ không tin đó, nhưng nói dối hẳn hoi là 3 năm 9 tháng 10 ngày rồi về thì tin, nói rõ ngày tháng năm như thế thì tin. Cho nên chúng ta thấy là đối với các bậc làm cha làm mẹ làm phụ huynh thì không mấy ai mà có thể gì mà con bảo xin xuất gia mà đồng ý ngay được đâu. Cái đấy là cái chắc chắn là ít lắm, rất rất ít. Trừ những trường hợp cha mẹ mà hiểu Phật Pháp, thực sự hiểu Phật Pháp, mà muốn cho con mình thoát ly luân hồi lục đạo mới động viên con đi tu và mới đem con vào chùa cúng mà thôi. Trường hợp này nghìn người mới may có được một hai người. Đến nghìn vị tăng ni xuất gia may mới được một hai vị được bố mẹ như thế các quý vị. Còn đại đa số này là phải đấu tranh tư tưởng và gọi là chiến tranh tâm lý đó. Giống như Bồ Tát Tinh Tiến này đó, giống như chàng thanh niên Tinh Tiến mà gọi là Bồ Tát Tinh Tiến này đó. Đó. Thì qua đây chúng ta thấy thì hai bên đấu trí với nhau 6 ngày. Tinh Tiến không ăn không uống, không ngủ nghỉ, không nói năng, cuối cùng bố mẹ và họ hàng, người thân quyến thuộc đồng người đều phải nhất trí cho tinh tiến xuất gia. Được xuất gia rồi á, tinh tiến đem cái bức tranh đó vào trong núi, đem cái bức tranh vẽ hình tượng Phật vào trong núi, lấy cỏ kết làm tòa, ngồi kiết già trước tranh ấy, nhất tâm quán sát, thấy bức tranh vẽ hình tượng Phật đó không khác gì Đức Như Lai, không khác gì Đức Như Lai. Tất cả các pháp cũng như thế. Thế tức là ngài nói là thấy quán xét thấy bức tranh đó vẽ chẳng khác gì Đức Như Lai, thấy tranh tượng ấy chẳng khác gì Đức Như Lai. Cho nên đó, rồi lại quán tiếp tất cả các pháp cũng như thế, vô tướng, lìa tướng, thể tính rỗng lặng. Quán như thế qua một ngày một đêm, quán có một ngày một đêm thôi, quán hình tượng Phật, bức tranh vẽ hình tượng Phật tuyệt đẹp đó có một ngày một đêm, vào trong rừng trải cỏ làm tòa, ngồi kiết già và nhìn tranh vẽ tượng Phật đó, và quán một ngày một đêm, và quán thì tranh này cũng chẳng khác gì Đức Như Lai. Các pháp khác cũng như thế, vô tướng, lìa tướng, thể tính rỗng lặng, quán như thế một ngày một đêm, tinh tiến thành tựu được ngũ thông. Ngũ thông tức là năm phép thần thông đó, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc bệnh thông, nó có mỗi lậu tận thông là chơi chứng được thôi. Một ngày một đêm mà tu gì ạ, quán tượng Phật mà được gì, được năm pháp thần thông. Chúng ta thấy cái sức định tâm của một cậu thanh niên 16 tuổi như thế nào chưa? Mới 16 tuổi đâu, xuất ra ngày đầu tiên đã gì, tu hành ngày đầu tiên một ngày một đêm đã được gì, đã được năm phép thần thông rồi. Rồi lại còn được gì, biện tài vô ngại, chứng được phổ quang tam muội. Phổ quang tam muội tức là phổ đây là rộng khắp, quang tức là quang minh ánh sáng, tức là toàn thân của khi người chứng được quang tam muội này á, thì toàn thân khắp các lỗ chân lông, trên thân thể cũng như gì, ở trên đầu trên tóc này đều mỗi lỗ chân lông đều phóng ra gì, các ánh quang minh rực rỡ, toàn thân này phóng ra quang minh, cho nên là mới gọi là cái quang minh này gọi là phổ quang tam muội. Thân có hào quang rực rỡ, tinh tiến dùng thiên nhãn thanh tịnh nhìn thấy A Tăng Kỳ Phật ở phương đông, dùng thiên nhĩ thanh tịnh nghe nhận được hết thảy mọi điều chư Phật nói, tức là tất cả những lời nói của chư Phật, những bài giảng pháp của chư Phật đó, vô lượng A Tăng Kỳ ở phương đông á, phổ quang tinh tiến đều nghe thấy được hết. Suốt trọn 7 tháng, tinh tiến dùng trí làm thức ăn, tất cả chư thiên đều rải hoa cúng dường. Tức là 7 tháng tiếp theo sau cái ngày mà quán Phật thành tựu đắc được ngũ thông đó, thấy được chư Phật hàng xa, chư Phật ở phương đông, và nghe được pháp âm của các đức Phật đó tiên thuyết cho hàng đệ tử á, cho nên tinh tiến rất là hoan hỷ, ở trong thường dùng ngồi thiền ở trong chính định, và coi gì, coi gọi là thiền duyệt vi thực, tức là lấy thiền định làm thức ăn. Chúng ta thấy trong cúng cơm buổi trưa hàng ngày thí để cúng thực, chúng ta thấy có một câu là thiền duyệt vi thực, tức là lấy thiền định là thức ăn để nuôi thân tuệ mạng của mình đó. Và tất cả chư thiên trong 7 tháng ấy thì đều thường đến để rải hoa để cúng dường Bồ Tát tinh tiến. Sau đó tinh tiến rời khỏi núi, tức là sau 7 tháng á, thì tinh tiến rời khỏi núi đến các xóm làng giảng pháp cho mọi người nghe. Có 20,000 chúng sinh phát tâm Bồ Đề, vô lượng người trụ trong pháp thanh văn và duyên giác. Cha mẹ của cha mẹ và người thân của tinh tiến cũng chứng được quả vị, và đối với đạo vô thượng Bồ Đề không còn lui sụt nữa, tức là chứng được quả vị bất thoái chuyển đó. Chúng ta thấy đấy, cho đứa con đi xuất gia 7 tháng sau người con thành một vị đại Bồ Tát, và được trí tuệ thần thông diệu dụng, trí tuệ biện tài vô ngại. Sau đó thì nhìn thấy các đức Phật, nghe thấy các đức Phật nhiều gì hàng A Tăng Kỳ, các đức Phật ở phương Đông thuyết pháp, và liền là chứng ngộ được quả, được vô sinh pháp nhẫn. Và ngài quyết định là đi xuống núi, đi khắp các xóm làng để truyền kinh giảng đạo, giáo hóa độ sinh. Có 20.000 chúng sinh phát tâm Bồ Đề, 20.000 người phát tâm Bồ Đề, rồi vô lượng người trụ trong pháp Thanh Văn, tức là vô lượng người độ được cho vô lượng người trụ trong pháp Thanh Văn, tức là xuất gia thọ tỳ khiêu và tu tập chứng đắc tứ thánh quả, tu đà hoàn, tứ đà hàm, an hàm và a la hán đó. Rồi cả gì những vị chứng quả duyên giác nữa cũng nhiều vô số kể. Cha mẹ của Tinh Tiến khi thấy con này, khi thấy con tu hành đắc đạo cũng hoan hỉ, đi theo làm cư sĩ tại gia để học đạo. Và rất nhiều những người thân ở trong gia đình họ hàng và các mỹ nữ trước đây cũng theo thì cũng theo cha mẹ của Tinh Tiến để cùng học đạo, và tất cả những người đó đều chứng được quả vị bất thoái chuyển, tức là lên hàng vị thất địa Bồ Tát trở lên, chứng được quả vị bất thoái chuyển. Bây giờ Đức Phật bảo với ngài Ca Diếp rằng Bồ Tát Đại Tinh Tiến xưa kia chính là ta. Đấy, chúng ta thấy không? Nhờ quán tượng Phật nên nay ta được thành Phật. Nếu có người nào hay tu học theo pháp quán như thế thì đời vị lai chắc hẳn cũng sẽ thành tựu đạo vô thượng Bồ Đề, tức là cũng thành Phật đó. Trong kinh Ca Diếp Đức Phật nói rằng tiền thân của ngài chính là Bồ Tát Đại Tinh Tiến đấy. Do nhờ cái nhân duyên quán Phật như thế cho nên đến đời này kiếp này ngài mới được thành Phật, là hiệu là Thích Ca Mâu Ni vậy. Và ngài nói gì? Nhờ vào quán tự Phật mới được thành Phật. Nếu sau này có ai bất cứ thiện nam tín nữ nào mà tu theo cái pháp quán đấy, đến đời vị lai chắc hẳn cũng sẽ được được thành Phật vậy. Đó. Chúng ta cứ tu tập, cứ tập quán đi. Cái phương pháp này rất là hay, vừa niệm Phật vừa quán. Chúng ta nếu mà quán như hôm qua chúng tôi cũng giới thiệu rồi, nếu chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, chúng ta lấy bức tranh nào mà chúng ta thích nhất về Đức Phật A Di Đà, hoặc chúng ta có pho tượng đẹp về Đức Phật A Di Đà, chúng ta để trên ban thờ, hoặc để chúng ta thì mỗi khi lên tụng kinh chúng ta nhìn thật rõ, nhìn từ trên đỉnh đầu cho đến xuống, để xuống chân xuống tòa sen của ngài, rồi lại nhìn từ dưới tòa sen nhìn lên tới đỉnh đầu của ngài, nhìn cho thật kỹ từng chi tiết, từng họa văn, hoa văn, họa tiết ở trong cái bức tranh hoặc trong pho tượng ấy. Chúng ta quán dần. Phương pháp quán tượng này thì có thể chúng ta thì hôm nay chúng ta nhìn được phần diện của ngài, tức là phần đầu từ cổ trở lên, nhìn thật kỹ. Nhưng mà để ý nhất là cái tướng gì, tướng Bạch Hào này, ở giữa hai chặng mày này, tướng Bạch Hào này. Nhìn khuôn mặt đầy đặn, tròn chính và đẹp đẽ, vô lượng tướng hảo của Đức Phật đó. Cho nên chúng ta tạc tượng thì tượng cũng phải đẹp, rồi chúng ta quán này thì nó mới vào. Cái tượng mà xấu quá, hoặc là cái tranh ảnh mà xấu quá thì quán nó không vào đâu. Quán nó trả ra ông Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà ra ông Phật giống như ông Ma Vương ấy, giống như ông ăn xin ăn mày ấy, thì không được. Cho nên phải dùng chọn cái bức tranh Phật đẹp, rồi cái pho tượng cũng phải đẹp, phải trang nghiêm, tướng tốt, rạng ngời nữa. Thì chúng ta quán chúng ta nhìn, chúng ta quán, nhìn thật kỹ xong rồi chúng ta ngồi, thì chúng ta ngồi, chúng ta quán, chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta quán, quán cho bao giờ cái chúng ta nhắm mắt lại mà vẫn nhìn thấy cái tượng Phật hoặc bức tranh Phật đó hiện ra trước mắt chúng ta y như thế, thì đó thì bước đầu của sự thành công. Và dần dần khi chúng ta quán thuần thục rồi, chúng ta cứ nhắm mắt lại một cái là thấy, không cần phải ngồi vào pháp tòa, không cần phải ngồi vào trước ban thờ, bất cứ lúc nào chúng ta muốn thấy, chúng ta hơi nhắm mắt lại một cái, chúng ta thì khởi tâm niệm muốn nhìn thấy cái hình tượng hoặc là tranh tượng của Đức Phật đấy, thì liền nhìn thấy ngay trước mắt. Và thậm chí thì chúng ta từ pho tượng ấy, chúng ta quán thì pho tượng ấy thì như là Phật thật, biết cử động, biết thuyết pháp, rồi biết gì độ sinh vân vân, biết phóng quang, rồi biết nói pháp vân vân, chứ không phải là một pho tượng bằng gỗ, bằng ngọc, bằng đất, bằng đá nữa, hay là bằng tranh vẽ nữa, mà là pho tượng ấy chính là Đức Phật. Đức Phật chính là pho tượng, là tranh vẽ ấy, tuy hai mà một, tuy một mà hai, hai rồi về một, tất cả thì không sai biệt vậy. Cho nên quán như thế được, dần dần á thì cái tâm chúng ta an định và các pháp thần thông từ đây mà sinh ra. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông từ đây mà sinh ra. Thậm chí chúng ta mà nếu mà bậc chân tu mà đạo hạnh cao á, công huân sâu á, tức là cái sức tu á, sức định sâu á, thì có thể còn chứng được một phần của lậu tận thông nữa. Lậu tận thông thì có Phật mới chứng được hết. Còn nếu mà lên hàng bất thoái Bồ Tát trở lên á, hay là hàng thanh văn A-la-hán á, thì cũng chứng được một phần của lậu tận thông. Năm phần trước thì chứng được viên mãn, còn cái phần sau á, lậu tận thông á, thì chỉ chứng được từng phần thôi, tùy theo cái cấp độ tu chứng. Ví dụ như A-la-hán thì chứng được bao nhiêu phần, rồi Bích Chi Phật chứng được bao nhiêu phần, rồi Bồ-Tát từ thất địa trở lên chứng được bao nhiêu phần, từ bát địa, cửu địa, thập địa được bao nhiêu phần, đẳng giác bao nhiêu phần, và diệu giác, viên giác bao nhiêu phần, vân vân. Đó, chưa được hết 100%. Đến thành Phật đó thì mới chứng được cái thần thông thứ sáu, đó là lậu tận thông, nó thì mới được viên mãn 100%. Còn hàng Bồ Tát Bổ Xứ, nhất sinh Bổ Xứ trở xuống cũng vẫn chưa viên mãn được cái thông thần thông thứ sáu ấy. Cũng nói thêm để chúng ta biết được cái địa vị tu chứng về cấp bậc thần thông ở trong đạo Phật của chúng ta, Đức Phật dạy ở trong kinh. Đấy, thì chúng ta thấy nhờ vào cái sự quán tưởng tượng Phật như thế mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta được thành Phật. Và đây là cũng là một phương pháp để giúp cho cái tâm viên ý mã của chúng ta nó không bị lăng xăng, và nó thì nó sớm được an định. Những phương pháp tu này thì xưa các vị cũng khó đấy nhá, không phải đơn giản đâu, khó đấy. Phương pháp quán Phật này cũng giống như Đức Phật dạy ở trong kinh Thập Lục Quán Kinh, tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ ấy. Đấy, cũng giống như thế. Cái này phải hàng căn cơ bậc cao, công đức lớn thì quán mới dễ thành tựu. Còn bậc căn cơ trung hạ, quán có khi Phật chưa thấy đâu mà là gì ạ, lại thấy ma nó đến rồi. Đấy, cho nên các tổ mới dạy là thôi, các hàng trung hạ căn thì tốt nhất thì cứ một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, giữ chặt ở trong lòng, rồi giữ chặt ở trên môi, giữ chặt ở trong tâm, giữ chặt ở trên môi, câu câu niệm niệm cứ thế mà niệm 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 tương tục, niệm niệm nối liền, cứ câu trước thì nối liền câu sau, cứ A Di Đà Phật, 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 trừ lúc ngủ nghỉ, lấy trừ lúc vào nhà vệ sinh, vào nhà vệ sinh thì không niệm to thôi, vẫn niệm thầm được. Lúc ăn cơm á thì không niệm to được thì chúng ta đưa cái đũa cái thìa vào bát canh cũng A Di Đà Phật, gắp vào bát mình cũng A Di Đà Phật, và mà miếng cơm thì cũng A Di Đà Phật, và nhai thì cứ nhai một cái là nhai một cái là Di, nhai một cái là Đà, nhai một cái là Phật, cứ như thế thì gọi là niệm niệm tương tục. Niệm niệm tương tục ấy bước đầu thì gọi là niệm Phật thành phiến, sau dần dần gọi là đạt được đến mức độ cao thì gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn, và đến mức độ cao nhất thì gọi là niệm Phật tam muội, niệm Phật thành phiến, niệm Phật nhất tâm bất loạn, và niệm Phật gì, niệm Phật thành phiến. Trường hợp xin lỗi, đầu tiên là niệm Phật thành phiến, rồi niệm Phật nhất tâm bất loạn, và cho đến gì, đắc được niệm Phật tam muội. Mà đạt được niệm Phật tam muội thì chắc chắn được vãng sinh Tây Phương 100%. Ai đạt được niệm Phật tam muội thì người đó tự quyết định cái vấn đề vãng sinh của mình, hoặc sinh Tây Phương, hoặc sinh Đông Phương, hoặc sinh Thượng Phương, hoặc sinh Hạ Phương, nơi nào có cõi Phật chúng ta muốn về, các đức Phật đó đều gì ạ, đều nhận chúng ta về. Giống như ở trên thế giới, các vị biết bây giờ có một trường đại học nổi tiếng nhất thế giới là đại học nào không? Chính là Đại học Harvard của Mỹ. Nếu mà một vị tiến sĩ tốt nghiệp ở Đại học Harvard của Mỹ thì nộp đơn vào tất cả các quốc gia trên thế giới đều được ạ, đều được chấp nhận hết. Vì cái bằng á, tiến sĩ của Đại học Harvard của Mỹ á, là nó quý hóa vô cùng các quý vị. Để lấy được cái bằng đại học Harvard là còn khó rồi, nhưng còn lấy được cái bằng gọi là học hàm, học vị tiến sĩ của Đại học Harvard của Mỹ nữa, thì tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả Việt Nam, nếu mà người tốt nghiệp tiến sĩ, học hàm học vị tiến sĩ ở Harvard á, xin làm cái đơn xin việc vào Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ được chấp nhận. xin vào Trung Quốc cũng được chấp nhận, xin vào Nga cũng được chấp nhận, xin vào Pháp, Anh, Ý, Đức, Italia đều được chấp nhận, xin vào Lào, Campuchia hay là bất cứ một quốc gia nào trên thế giới đều được chấp nhận. Vì sao? Vì cái bằng đấy là, để lấy được cái bằng đấy là phải có người có kiến thức giỏi thật. Lấy được cái hồng hàm học vị tiến sĩ của Đại học Harvard là phải gì? Một người có kiến thức giỏi thật. Thật sự có kiến thức, có trình độ thì mới gì? Được cái học hàm học vị tiến sĩ của Đại học Harvard. Còn ở Việt Nam chúng ta như Đại học Đông Đô hay là Thạc sĩ tiến sĩ Đại học Đông Đô thì mang đơn để xin việc cái chả ai người ta muốn nhận. Vì bằng cấp phần lớn là gì ạ? Là mua điểm. Vừa qua nhà nước họ mới, Bộ Giáo dục với lại Bộ Công an nhà nước họ mới khui ra cái vụ đó thì cũng ối anh phải bị sổ khám cái đợt đó. Cho nên chúng ta thấy không phải là bằng cấp ở đâu cũng như nhau, tiến sĩ ở đâu giống nhau hết đâu. Khác đấy, khác trong một trời một vực đấy các quý vị. Vậy chúng ta nghĩ xem, lấy chỗ từ chỗ đó chúng ta liên hệ, chúng ta suy tư, chúng ta quán xét và chúng ta cân đối xem. Đấy, người đạt được niệm Phật tam muội so với cái người mà tốt nghiệp và nhận cái bằng tiến sĩ của Đại học Harvard á, nó còn cách xa nhau một trời một vực các quý vị. Cách xa nhau một trời một vực. Vì đạt được cái học hàm học vị tiến sĩ ở Đại học Harvard nó cũng chỉ mới là kiến thức của thế gian mà thôi. Nhưng còn người đạt được cái niệm Phật tam muội nó là kiến thức gì? Kiến thức không phải là kiến thức thế gian nữa, mà nó là gì? Nó là do công phu, công đức tu tập, do trì trai giữ giới, do thiền định và do gì? Do công đức niệm Phật mà thành. Người đạt được niệm Phật tam muội là tự do tự tại, quyết định vãng sinh, muốn sinh về đâu cũng được. Cho nên muốn sinh về đâu thì cần vị hướng tâm về đó là gì? Là vị đó, các đức Phật ở thế giới đó hiện ra. Và vì đó bạch với Đức Phật là con muốn sinh về thế giới Ngài. Thì Đức Phật ở thế giới đó liền là gì? Là khen rằng lành thay thiện nam tử, hay là gì? Thiện nữ nhân, ông hãy về đây, hay là gì? Con hãy về đây. Thế liền là người đó thì tự do tự tại xả bỏ pháo thân và đi về thế giới ấy trong một khoảng sát na. Dấu thế giới ấy thì có cách xa đến là hàng trăm ngàn vạn ức na do tha hằng hà xa quốc độ của Phật đi chăng nữa cũng chỉ trong một khoảng sát na ngắn là về được thôi. Vì người đó thì chứng được niệm Phật tam muội là được công đức vô lượng vô biên. Trong kinh Bi Hoa hay là kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rằng người chứng được niệm Phật tam muội thì gọi là cái người này là công đức lớn lắm, vô lượng vô biên công đức. Muốn sinh về cõi nào cũng được. Nhưng nay chúng ta là hành giả tu tịnh độ, chúng ta chỉ phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thôi, thì đương nhiên A Di Đà Phật sẽ gì ạ? Sẽ rất hoan hỷ để gì? Tiếp đón chúng ta về đó. Người vừa đạt được niệm Phật tam muội á, thì kể cả Đức Phật A Di Đà không đến đón á, thì người đó cũng tự sinh được về đấy. Nhưng nếu gì? Người đó thì phát nguyện sinh về đó thì người đó cũng tự sinh được. Vì sao? Vì người đó đã đạt được niệm Phật tam muội, tức là gì? Như ở trong Trung Phong Tam Thể niệm nói thì người đạt được niệm Phật tam muội chính là gì ạ? Ta chính là Phật A Di Đà, A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chính là tâm ta. Tây Phương Cực Lạc là phương này chính là gì? Là Tây Phương Cực Lạc vốn không hai không khác. Cho nên người đó muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc cũng chỉ trong khoảng sát na thôi, liền ở Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng Tịnh Không nói là người đó không chỉ mất thân này mới về Tây Phương, mà người đó muốn đến Tây Phương lúc nào thì đến. Muốn thấy cảnh thánh Tây Phương thì cảnh thánh Tây Phương thì hiện ra ngay trước mắt. Muốn xả bỏ báo thân lúc nào để đi về thế giới Tây Phương thì liền xả báo thân lúc ấy để về thế giới Tây Phương. Muốn trụ lại ở thế gian để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, giúp đỡ mê tình thì ở lại thế gian tùy ý. Đó. Hoặc 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí 100 năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Đó. Cho nên đấy gọi là công đức vô lượng vô biên bất khả tư nghị của người đạt được niệm Phật tam muội vậy. Chúng ta thấy từ niệm Phật thành phiến cho đến niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mới đạt được cái cao nhất của người niệm Phật, đó chính là niệm Phật tam muội. Chúng ta bây giờ niệm Phật đã gọi là tán tâm niệm Phật, chứ chưa thành phiến đâu nhé. Chúng ta cứ thử xem, niệm Phật thành phiến rồi là 10 câu niệm Phật đó. Ngài Ấn Tổ trong Ấn Quang Văn Sao nói rằng 10 câu niệm Phật đó mà không bị tâm đó, vọng động nó chen vào, cho dù là một mảy nhỏ như gì, như vi trần. 10 câu niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, 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 mà không có một chút gì, một chút tạp niệm nào nó khởi lên trong cái 10 câu Phật hiệu đó, đó gọi là đạt được một phiến. Phiến rồi, từ phiến ở đây niệm Phật thành phiến là phiến, tức là chữ phiến ở trong chữ Hán nó nguyên là gì? Là tờ giấy. Phiến là tờ giấy. Phiến có nghĩa là tờ giấy. Mà tờ giấy thì mỏng thế này các quý vị. Rất mỏng. Tờ giấy rất mỏng. Vậy người đạt được niệm Phật thành phiến đó, tức là gì? Chúng ta gom giống như gì? Một tờ giấy có gọi là bộ kinh không các quý vị? Có gọi là quyển sách không? Không. Một tờ giấy không được gọi là một quyển sách, cũng chẳng gọi được gọi là bộ kinh, mà chỉ gọi là một tờ giấy thôi. Hay nếu chép một bài kinh ngắn vào đó chỉ gọi là một bài kinh thôi, chứ không được gọi là bộ kinh, hay không được gọi là một quyển kinh. Nhiều tờ giấy gom lại nó sẽ thành một quyển gì? Thành một quyển gì này? Thành một quyển sách. Và thành một quyển gì? Thành một quyển kinh, vân vân. Đó. Cho nên người niệm Phật thành phiến là người tâm tuy còn tán loạn lúc này hoặc lúc khác, nhưng mà người đó chăm chỉ tu hành sáng chiều chiều tối, người đó lập thành thời khóa công phu, bớt những chuyện tạp nhạc của thế tục, và bớt tiếp xúc với những người rảnh rỗi buôn chuyện, buôn dưa lê, bán dưa hấu, dành nhiều thời gian để ngồi trầm tư một mình để làm gì? Để A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người đó thì khép mắt lại, ngồi ngay thẳng, thân ngồi ngay thẳng, bất cứ ở chỗ nào, kể cả trong phòng ngủ của mình mắc màn, nếu nhà có muối có thể mắc màn lên ngồi trong phòng của mình, hoặc bán ra hoặc kiết ra, nếu quay mặt về phương Tây thì tốt, bằng không thì Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Đông Tây Bắc đều được cả. Nhưng trong Ấn Quang Văn Sao nói là quay mặt về hướng Tây thì là tốt nhất. Vì sao? Tất cả cái gì mình cũng quay về hướng Tây để nhớ rằng nơi đó có Đức Phật A Di Đà, và mình thì quay mặt về hướng đó. Ngày xưa có vị tổ sư lập nguyện là gì ạ? Không bao giờ quay lưng về hướng Tây. Ngủ cũng gì? Quay đầu về hướng Tây. Ăn cũng quay mặt về hướng Tây. Tu cũng quay mặt về hướng Tây. Đi thì nếu mà có việc phải đi về hướng Đông thì đi giật lùi, chứ không gì? Không đi quay lưng sang hướng Tây để đi về tuyến về hướng Đông. Có từ vị tổ ngày xưa các ngài còn lập nguyện như thế để làm sao? Để cho cái tâm mình hoàn toàn hướng về một nơi, đó chính là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta thấy không? Có người lập nguyện như thế, muốn đi về đằng Đông, không dám quay lưng về đằng Tây để tiến về đằng Đông, mà đi giật lùi, mắt vẫn hướng về đằng Tây để đi giật lùi đến đích đằng Đông. Chúng ta thấy có những vị tổ các ngài lập những cái nguyện gọi là niệm niệm chẳng rời Tây Phương Cực Lạc như thế, nguyện nguyện chẳng xa Tây Phương Cực Lạc như thế, mọi phương tiện đều hướng về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Ăn cũng gì? Hướng về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mà ăn. Ngủ cũng quay đầu về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mà ngủ. Và đi cũng gì? Cũng quay mặt về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mà đi. Có duyên đi về phương Đông thì đi giật lùi. Chúng ta thấy không? Đấy, các tổ ngày xưa nhiều cụ, các cụ làm biểu pháp để cho hậu học chúng ta thấy rằng muốn cầu sinh Tây Phương thì phải dốc một lòng tầm một dạ. Các cụ nói như thế, dốc một lòng tầm một dạ. Lòng đã quyết vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì không có ai có thể thay đổi được, không ai có thể lay chuyển được chí nguyện của mình. Thì đó mới là cái người mà tin sâu nguyện thiết. Đấy, cho nên làm được như thế, chúng ta tuy chưa đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn ngay, nhưng mà cứ nhất niệm Phật cho nhiều như thế, và chúng ta phải tập. Bây giờ các Phật tử chúng ta muốn niệm Phật được thành phiến này, chúng ta phải tập. Tôi cũng đã thỉnh thoảng cũng đã tập cái này. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng nếu bây giờ niệm Phật được tam muội ở đời này thì cũng thật ít người niệm được, nhưng mà học để tập niệm Phật được thành phiến thì nếu chúng ta chú tâm thì nhiều người đạt được. Mà người niệm đạt được niệm Phật thành phiến thì có thể hôm nay chúng ta được vài phiến, ngày mai được vài phiến, 5 năm sau chúng ta gom những cái phiến đó thì đóng thành gì? Đóng thành một quyển sách, đóng thành quyển kinh. 10 năm sau á, chúng ta đóng thành quyển sách, quyển kinh. Cho nên người xưa mới nói gì? 3 năm nhất tâm niệm Phật đó thì tuy tán loạn thì cũng được vãng sinh, là như thế. Nghĩa là sao? Lấy từng phiến nhỏ để đóng thành một quyển gì? Một quyển ghi công đức niệm Phật thành phiến của chúng ta, trình lên Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Cực Lạc, bạch Đức Thế Tôn 3 năm qua. Con gì? Con đã niệm được thành một cái phiến dày như thế này, dâng lên gì kính Đức Thế Tôn, ngài thì ngài xem xét và thương tưởng chúng con đời mạt pháp niệm Phật ở thế giới chúng con khó lắm, khó trăm chiều, có bạch Đức Thế Tôn ở bên chúng con nó còn có cái câu này, cái câu cửa miệng với nhau á, khó nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, khó lắm. Tu tại gia chúng con khó lắm, tu chợ cũng khó mà tu chùa cũng khó. Người xuất gia tu cũng khó, người tại gia tu cũng khó, bạch Đức Thế Tôn, thời mạt pháp ngài biết rồi, ở thế giới của chúng con gọi là thế giới Sa Bà, nghĩa là gì? Nghĩa là thế giới kham nhẫn, thế giới là phải chịu khó chịu khổ. Thế giới của chúng con được gọi là thế giới có năm ác trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Cho nên á, cách xa Đức Phật, cách xa Đức Thế Tôn, cách xa Đấng Tử Phụ, chúng con á, như là đứa con nhỏ bơ vơ lạc lõng giữa gì? Giữa đêm đông đen tối, có đầy rẫy quỷ đói dạ xoa và các loài cầy cáo, chó sói, rồi hổ rắn sải lang vậy. Cho nên nay chúng con thì 3 năm nó niệm được thành phiến như thế này là cũng đã là một kỳ tích rồi. Xin Đức Thế Tôn chiếu cố thương tình cho chúng con, A Di Đà Phật. Kiểu thế. Đức Phật chắc chắn ngài sẽ mỉm cười và giơ cánh tay vàng và xoa đầu chúng ta bảo gì? Lành thay này thiện nam tử, ở thế giới Sa Bà uế trượt kham khổ như thế mà các con thì nhất tâm tu hành ấy, niệm Phật được thành phiến như thế là quý hóa thay, quý hóa thay. Liền là bảo Quan Âm Thế Chí Bồ Tát rồi thôi, các con gì? Các con á, hãy ghi nhận lấy cái niệm Phật thành phiến của gì? Của chúng sinh này, của đệ tử này, của người này ấy, và gì? Để cho nó gì? Rồi khi nào nó mãn bỏ báo thân, các con sẽ cùng ta đến thế giới Sa Bà để tiếp rước thần thức của nó về cửu phẩm liên hoa. Và sau này á, các vị này về thế giới này thì ta thì trực tiếp giáo hóa đã đành rồi, nhưng mà cũng giao cho thì, giao cho hai vị và các vị đại Bồ Tát các ngươi cùng giáo hóa dạy bảo cho thì cho nó, để cho nó làm đàn em thì làm sư đệ các vị, để các vị dạy dỗ cho nó, để cho nó thì cũng sớm chứng được thành đạo quả như là các ông. Đấy, hoan hỉ chưa, đại hoan hỉ còn gì nữa. Cho nên niệm Phật thành phiến là gì? Chính là như thế. Chúng ta gì? Xác định niệm 10 câu một. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. 10 câu như thế. Cố gắng đừng để cho cái tâm mình nó suy nghĩ đi bất cứ một cái gì, dù là nhỏ nhất. Dù là nhỏ nhất. Buông xuống tất cả, là vạn duyên buông xuống. Đó. Nhất tâm niệm Phật chính là ở chỗ đấy đó các quý vị. Nhưng nếu mà chúng ta niệm dài á thì sẽ không thành phiến được, vì nó sẽ tán loạn. Cho nên Ấn Tổ dạy chúng ta thì lấy 10 hơi niệm Phật. Nhưng nay chúng ta thì 10 hơi á thì nó vẫn dài dài. Nhưng nay thì lấy 10 câu. Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dạy là lấy 10 câu Phật hiệu để niệm thành một phiến. Tức là chúng ta bấm, có thể bấm vào cái đốt ngón tay này. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. 10 câu ấy chúng ta lại dừng lấy lại hơi, lại tiếp tục. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Lại hít hơi vào, lại lấy lời hơi lại. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Tâm chúng ta hoàn toàn phải gì ạ? Phải định vào cái câu hồng danh A Di Đà Phật đấy. Ai thích niệm 6 chữ thì niệm, mà niệm 4 chữ thì niệm. Niệm 6 chữ là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng nếu niệm 6 chữ thì chúng ta sẽ mất khí lực nhiều hơn, cho nên sẽ khó định tâm nhiều hơn, khó đạt được cái niệm Phật thành phiến hơn. Cho nên theo tôi thì niệm 4 chữ như là ngài Liên Trì dạy hoặc là Ấn Tổ dạy, hoặc là như ngài Hòa thượng Thiền Tâm dạy là tốt. Chúng ta nghe theo các vị tổ sư Tịnh Độ Tông, các người các ngài đã tu chứng rồi, các ngài dạy của Tịnh Độ Tông Trung Quốc cũng như là Việt Nam chúng ta. Nhưng cũng nói thêm với các vị nhé, ở Việt Nam á có hai vị tổ sư Tịnh Tông, đó là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh và Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Nhưng Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh thì ngài chủ trương phải niệm đủ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm thì chủ trương gì, niệm 6 hay niệm 4 đều được, miễn là ai mà hơi ngắn thì niệm 4 được, không quan trọng 6 hay 4, cốt là ở gì, niệm Phật thành phiện, niệm Phật định tâm. Cho nên chúng ta thấy, cũng nói thêm để quan điểm của hai vị tổ sư của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, sơ tổ Cố Giác Linh Hòa Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh thì chủ trương là niệm 6 câu, nhưng ngài cũng không bác niệm 4 câu là sai, nhưng ngài chủ trương là niệm 6 câu là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là quy mệnh là kính lễ Đức Phật A Di Đà đó. Còn Lão Hòa Thượng Tổ Sư Thiền Tâm thì ngài chủ trương 6 hay 4 tùy theo ý thích của mọi người, và tùy theo người nào người đó, cái hơi ngắn thì niệm 4 chữ, cốt là ở định tâm, niệm Phật thành phiến. Cho nên cũng nói thêm như vậy, chứ Hòa Thượng Chí Tịnh cũng chưa bao giờ mắng hay bác là niệm 4 chữ là chửi Phật, là mắng Phật, cũng chưa bao giờ ngài nói là niệm 4 chữ là sai, nhưng ngài chỉ nói thôi, niệm cho đầy đủ 6 chữ để cho để tỏ cái lòng cung kính của ta với Phật, thế mà thôi, đấy là phương tiện của các ngài. Tùy theo chúng ta, ai muốn niệm 6 câu, hơi dài niệm 6 câu, như là sơ tổ của Việt Nam chúng ta cụ dạy thì chúng ta cứ niệm 6 câu, nhưng đừng có bác những người niệm 4 câu là sai, vì cụ tổ chưa bao giờ bác những người niệm 4 câu là sai. Đừng có như một số quý thầy nói niệm 4 câu là chửi Phật, là mắng Phật, là niệm 4 câu là khiến cho pháp Phật đã đoạn diệt, sắp mất ở thế gian, chả có cái căn cứ nào cả các quý vị. Toàn đã nói trên vấn đề là giảng trên vấn đề gọi là thế trí biện thông với nhau. Này, người ta căn cứ vào lời Phật, lời tổ dạy trong kinh hẳn hoi, tổ truyền truyền dạy, chứ có phải là tự nhiên là mình hỗn láo mà niệm bỏ hai câu đi mà niệm 4 câu đâu. Các vị xem trong Liên Trì Đại Sư, ngày Liên Trì dạy rồi ở trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ cũng dạy niệm này A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đều được cả đó. Đấy, cho nên là chúng ta phải căn cứ vào kinh luận của chư tổ sư, chứ nghe một số quý thầy học chả học, nghiên cứu chả nghiên cứu, mà tu cũng chẳng tu, cứ lên trên tòa giảng là nói bừa, làm cho gì loạn hết, cào cào cả lên, làm cho Phật tử hoang mang lo lắng. Đây, Phật tử chúng ta phải có chính kiến là như thế, phải có chính kiến đấy. Thì tùy theo, bắt đầu từ hôm nay trở đi, vì ai thích niệm tròn đủ 6 câu thì cứ niệm, không sao. Ai thích niệm 4 câu cứ niệm, không ảnh hưởng gì. Nhưng điều quan trọng các vị, nếu muốn niệm Phật thành phiến thì nhớ là gì? Niệm Phật cứ một hơi niệm 10 câu Phật hiệu một. Hít vào niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đấy. Như vậy là tôi được 3 phiến rồi đấy. Tức là được 3 gì ạ? 3 tờ công đức niệm Phật rồi đấy. Chúng ta niệm làm sao 10 câu Phật hiệu ấy không có được một chút tâm xen tạp bên ngoài nào vào câu Phật hiệu ấy. Cho dù là nhỏ nhất như là gì, như là hạt bụi, như là vi trần cũng không được lọt vào đấy. Tức là toàn tâm toàn ý chúng ta để vào 10 câu Phật hiệu ấy, không có nghĩ gợi đến bất cứ một cái gì khác, vạn duyên buông xuống, không vướng mắc một chút gì cả, một hạt bụi cũng không thể gì ạ, cũng không thể len được vào trong 10 câu Phật hiệu của chúng ta ấy. Đó gọi là gì? Đạt được niệm Phật thành phiến. Nhiều ngày chảy tháng, tâm chúng ta thì thuần thục quen dần, nhấn đến là gì? Bất cứ ở chỗ nào chúng ta thì cũng niệm Phật một cách tự nhiên, niệm Phật một cách gì không chúng ta không có tình niệm Phật, nhưng mà câu Phật hiệu vẫn cứ để khởi lên ở trong tâm chúng ta, chứ không phải để cửa tai đâu nha các quý vị nhé, chứ không phải là nghe cái đài niệm Phật mà nó văng vẳng ở tai đâu nhé, mà nó ở trong tâm nó phát ra. Đi cũng A Di Đà Phật, đứng cũng A Di Đà Phật, ngồi cũng A Di Đà Phật, nằm cũng A Di Đà Phật, ăn cũng A Di Đà Phật, rồi á ngủ cũng A Di Đà Phật, thậm chí xin lỗi các người vào nhà vệ sinh cũng vẫn A Di Đà Phật. Đấy gọi là đạt được niệm Phật gì ạ? Gọi là nhất tâm bất loạn. Giai đoạn thứ hai sau niệm Phật ra thành phiến là giai đoạn gọi là niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn. Sau giai đoạn nhất tâm bất loạn đấy, cái gì sẽ kế tiếp khi chúng ta tiếp tục tu hành tinh tiến, lễ Phật, niệm Phật, sám hối nghiệp chướng, bố thí cúng dường, làm các việc công đức và nhất tâm tu tập tiếp, vẫn cứ niệm Phật như thế. Giai đoạn thứ ba đó chính là gì? Niệm Phật tam muội sẽ hiện tiền, tức là công đức viên mãn thì gì? Đạt được gọi là niệm Phật tam muội. Tam muội dịch là chính định hay là chính định tụ, tức là tâm của chúng ta lúc nào cũng ở trong gì? Trong câu Phật hiệu ấy, và tự nhiên là chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tần túc thông, túc mệnh thông và một phần của lậu tận thông. Bây giờ chúng ta thì có thể thị hiện khai triển thần thông tự do tự tại, nhưng mà Đức Phật không cho những người đệ tử của ngài sử dụng thần thông một cách bừa bãi, trừ những trường hợp gọi là đặc biệt, đặc biệt. Nếu không dùng thần thông thì Phật pháp có thể sẽ bị ảnh hưởng tới cái sự trường tồn của Phật pháp, thì bắt buộc phải dùng. Giống như thời xưa một số các cao tăng thạc đức ngoại đạo họ thách đấu dùng thần thông, nếu mà đến khu vực của họ mà không thách đấu mà không khai triển thần thông, họ đuổi, họ không cho hoằng pháp ở đó, thì bắt buộc là các cụ các tổ phải gì phải khai thi triển thần thông. Cho nên cái trong phim Tây Du Ký chúng ta thấy thì trần mấy thầy trò Đường Tăng đi đến một qua một cái đất nước mà có gặp những cái vị đạo sĩ, họ cứ đòi thi triển thần thông, nào là đấu ngồi thiền trên tòa cao, rồi là nào là đấu đoán vật ở trong gì ở trong hòm kín, nào là rồi đến mức cuối cùng là thi gì, thi chặt đầu á. Đấy là thần thông đấy, cũng dựa vào cái vấn đề gì khi các bậc tổ sư xưa kia đi đến các quốc gia, đi đến một số nơi để truyền đạo, hoặc mỗi khi thay đổi vương triều mà ông vua nó thì không tin Phật pháp nữa, thì các ngài cũng phải dùng một số những cái gì thần thông để mà hộ pháp, để mà hoằng pháp, để mà khai thị cho các vị vua, và để cũng là để gì chấn nhiếp ma quân, để mà khai triển đạo pháp ở cái khu vực đó. Vậy đấy là những trường hợp đặc biệt. Còn tự nhiên chúng ta mà vì mong cầu danh văn lợi dưỡng mà sử dụng thần thông là sai với chính pháp, là sai với chính pháp. Cho nên là người tu hành được thần thông mà không có kiến thức, không có trình độ, không có trí tuệ thì lại dễ đi lầm vào đường tà lắm. Đấy, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên là tôi chẳng mong cái thần thông gì cả. Có ai hỏi tôi rằng thầy thu có thầy tu như thế thì có thấy cái gì không, tôi bảo tôi chả thấy cái gì cả. Thầy có thấy Phật không? Có, hàng ngày tôi vẫn thấy Phật. Và thầy thấy Phật như thế nào, có đẹp không? Tôi bảo có, đẹp, lên chùa mà xem. Tôi bảo lên chùa mà xem. Đấy. Thế mà Phật ở trên chùa? Ừ, Phật ở trên chùa đấy. Tượng Phật thế là Phật còn gì nữa? Trong tâm tôi thấy tượng là Phật, thấy Phật là tượng, tượng chính là Phật, Phật chính là tượng, thì đó chính là gì? Là Phật còn gì nữa? Cho nên hỏi là thầy có mong được thần thông không? Tôi bảo không, bình thường tôi không mong. Bao giờ Phật thấy thì tôi đủ phúc đủ duyên đó. Phật khai tâm khai trí cho thì đạt được lục tam minh lục thông đó, thì tự Phật biết lúc nào cần khai tâm khai trí để cho thì cho tôi được thì Phật cho. Giống như Bồ Tát Thường Bất Khinh ở trong phẩm Thường Bất Khinh của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đấy, lúc đầu ngài cứ đi lễ đi bái và khen ngợi mọi người và nói rằng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ là Phật đó. Rồi mọi người đem đuổi đánh lấy đất đá ném ngài, chửi ngài, ngài cũng vừa chạy vừa quay lại và nói tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều là sẽ thành Phật đó. Và mọi người thì từ đó mới gán cho cái vị tỷ khiêu đó là Thường Bất Khinh. Và Bồ Tát ấy, Thường Bất Khinh cứ tu như thế thôi. Lúc đó cứ ngây ngây ngô ngô, chả biết cái gì cả, chả thấy cái gì. Nhưng tu cho đến đến cuối đời, một hôm ấy, sắp sửa mất, tức là sắp sửa chết. Thì tự nhiên là lại thấy mười phương chư Phật hiện ra và thuyết pháp cho nghe. Duyên là gì? Ngài chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông thông, thần túc thông, túc mệnh thông và một phần của lậu tận thông. Và ngài có thể gì? Biến hiện bay trên hư không, tăng thêm tuổi thọ, thuyết pháp giáo hóa độ sinh vô lượng, khiến cho gì? Đại chúng chửi bới ngày ngày xưa bây giờ lại quỳ đến để quỳ dưới chân ngài để sám hối, và chúng con có mắt như mù, có tai như điếc, có trí như không. Cho nên đã trước đấy thì trách lầm ngài, thậm chí lấy đất lấy đá lấy trứng thối thì đánh ném ngài. Nay là chúng con thì xin sám hối, xin ngài tha tội cho chúng con và nhận chúng con là đệ tử. Đấy, ai hỏi tôi rằng thầy tu hành có gì, có được thần thông không, có mong được thần thông không, tôi bảo không, tôi không có thần thông gì cả, cũng không mong được thần thông gì đâu. Tùy bao giờ Phật Bồ Tát thấy là tôi đủ phúc đủ duyên thì các ngài khai tâm khai trí cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không dám đòi hỏi, chỉ biết rằng là mình cúc cung tuần tụy, là cúc cung tuần tụy để gì ạ, để thị giả Đức Phật mà thôi. Ngày ăn cơm Phật, ngủ trong đất Phật, chỉ xin lỗi các quý vị đại tiểu tiện ở trong đất Phật, và chết cũng muốn rồi chết trong đất Phật, chỉ cần như thế thôi. Còn đi về được với Phật hay không, Phật cho được tam minh lục thông bao giờ, đó là việc của Phật. Rồi Phật có gì, có báo cho mình là ngày nào đoán mình về Tây Phương hay không, cũng đó là việc của Phật. Còn việc của mình làm hết cái trách nhiệm của mình, giống như gã cùng tử ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tuy cái người cha kia nhận mình là con rồi, nhưng mà vẫn không thay đổi cái tính tình và cái chí nguyện của mình, vẫn cứ coi như là mình là người hèn kém, là người đi làm thuê, cha cho cái gì thì nhận cái đấy, không khởi lòng tham thêm một chút xíu nữa nào nữa. Thế đợi một hôm gì, cha thấy là con gì trải qua hơn 20 năm làm nghề hốt rác, với lại quản lý các công việc thu vào phát ra, làm ăn buôn bán ở trong gia đình, cho nên thấy là gì? Bây giờ là hơn 20 năm như thế là nó đã đủ gì, đủ khả năng để quản lý gia tài của mình rồi, liền là mời vua với mời qua các quan lại với quần thần cũng sĩ dân tôi tớ họ hàng hai bên đến và tuyên bố rằng cái gã ăn mày này chính là con ta, 50 năm trước bỏ ta ra đi, 20 năm nay nó quay lại đây, nó vốn tên là, ta cũng tên là, nay toàn bộ gia tài của ta đều là liền đem ban cho nó, ta tuổi đã già, chắc sống chẳng được là bao nữa, nay liền đem giao hết cho nó, và mọi người nên hoan hỷ và chứng minh cho việc đó, xin quốc vương chứng minh cho việc đó. Các vị đại thần cũng chứng minh cho việc đó, tất cả họ hàng nội ngoại hai bên gì cũng biết cho việc đó, tất cả của cải của ta đây đều là quan ta cả. Gã cùng tử lúc đó thì bỗng nhiên từ một gã gì ăn mày lang thang đi làm thuê rách dưới, bây giờ thì tự nhiên được kho tàng của báu của gì? Của cha để lại, mới biết là gì? Mình thực sự là giàu có, nhưng mà do bỏ cha ra đi lang thang hơn 50 năm lẻ, nay về 20 năm thì 20 năm cúc cung tần tụy, chuyên quét rác hốt phân, rồi đi vào sổ ra sách, những sổ sách buôn bán của cha đó thì nắm được mọi thu chi và thu vào phát ra, nay cha mới tin tưởng giao của giao tất bộ gia tài của cải nhà cửa ruộng nương tôi tớ cho gì, cho gã cùng tử chính là đứa con của mình. Đó, nếu chúng ta tu hành cứ như thế thì tôi tin rằng Đức Phật sẽ không bỏ rơi chúng ta. Cúc cung tận tụy giống như gã cùng tử kia vậy, đừng có đòi hỏi cái gì. Với bản thân mình thì đừng đòi hỏi cái gì. Với Tam Bảo thì các Phật sự thì làm gì, làm quên mình, thậm chí làm gì, làm quên thân, làm quên mệt nhọc, thậm chí làm gì, hy sinh thân mình để hộ trì Phật Pháp, để cúng dường Tam Bảo, chúng ta cũng gì, cũng sẵn sàng làm. Giống như Bồ Tát Thường Tinh Tiến ở trong Kinh Pháp Hoa, đốt thân mình để cúng dường Đức Phật đến 2-3 lần thì cũng không lười mỏi, thì ngài mới nhanh chứng được Pháp Hoa Tam Muội và các môn Tam Muội. Còn cái làng giàng tu được một chút lại đòi Phật phải trả ơn cái này, trả công cái kia, thế thì chúng ta sẽ không biết bao giờ sẽ thành tựu được cái hạnh tu của mình đó. Rồi chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần cảm ứng. Lúc nãy là phần quán Phật, bây giờ sang phần cảm ứng. Phần cảm ứng như nói như thế này: từ khi Phật pháp truyền qua Đông Hán, tức là qua Trung Quốc ấy, qua nhà Đông Hán đó, rồi dần đến Nam Ngô, những linh ứng về tượng Phật đầy khắp trong thiên hạ. Tuy các sách ghi chép có sự thêm bớt chẳng giống nhau, nhưng điều lành ứng hiện hầu như chẳng khác. Nay căn cứ theo thứ tự ghi chép chứ không phân chia theo triều đại, tức là căn cứ theo các chuyện linh ứng ở trong bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm này là không căn cứ theo triều đại, mà căn cứ theo gì? Căn cứ theo sự thứ tự ghi chép chứ không phải căn cứ theo triều đại mà ghi mà viết ở đây. Vì sao? Vì hoặc là tượng Phật ở nước Tần nhưng đến đời Tùy, đời Đường mới hiển linh, hoặc cảm hiện nơi người mà linh tích còn tiềm ẩn, cho nên không thể sắp xếp theo thứ tự thời gian mà chỉ y cứ từng chuyện để biên tập mà thôi. Đấy, ngài nói những cái câu chuyện hiển linh này là theo thứ tự chứ không theo triều đại. Ngài nói ví dụ như tượng lập ở triều đại nhà Tấn nhưng sang đời nhà Tùy, nhà Đường mới hiển linh chẳng hạn, thì đương nhiên là phải xét sau rồi. Hay những chuyện gì lập vào thời nhà Hán sang tận thời nhà gì, sang thời nhà Minh, nhà Thanh chẳng hạn, vân vân, mới hiển linh chẳng hạn, thì đương nhiên lúc đó mới chép vào rồi. Nhưng ở đây ngài này là ở thời nhà Đường, ngài thiền sư này ở thời nhà Đường, cho nên chỉ nói đến đời gì, đến đời Tùy, đời Đường thôi. Vì sau đời Đường này ngài đã viên tịch rồi, ngài ở cuối đời nhà Đường. Câu chuyện thứ nhất về cảm ứng ghi như thế này: thời Đông Hán, bức tượng họa Thích Ca ở Lạc Dương, tức là có bức tượng vẽ Đức Phật Thích Ca ở đất Lạc Dương, Minh Tường Ký ở đây là được trích ở trong truyện ký do Vương Diễm soạn vào đời Nam Tề. Sách này sưu tập được sự tích Phật giáo, ghi chép về sự linh nghiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm và nói về những vấn đề luân hồi, chuyển sinh, địa ngục, vân vân. Qua sách này, người ta có thể biết một cách đại khái về tình hình tín ngưỡng Phật giáo ở thời Lục Triều bên Trung Quốc vậy. Đó. Nghe bộ này, cái câu chuyện này được Ngài Đạo Thế chép ra từ quyển sách gọi là Minh Tường Ký, do Vương Diễm biên soạn vào đời Nam Tề. Nói rằng ở thời Đông Hán có bức tượng Đức Thích Ca ở đất Lạc Dương của Vương Diễm, được chép từ sách Minh Tường Ký của Vương Diễm soạn vào đời Nam Tề, ghi: Hán Minh Đế mộng thấy một vị thần cao gần 2 trượng, thân màu vàng ròng, từ xa phát vầng ánh sáng như mặt trời. Vua hỏi về việc này, quần thần tâu: ở phương Tây có vị thần gọi là Phật, người vàng mà bệ hạ nhìn thấy trong mộng chắc là vị ấy. Thế là vua sai người đến Thiên Trúc vẽ hình Phật, biên chép kinh điển đưa về truyền bá ở Trung Quốc. Từ thiên tử cho đến vương hầu đều cung kính phụng thờ. Khi biết con người sau khi chết tinh thần không mất, không ai mà không lo sợ hoang mang. Sứ giả Thái Âm sang Tây Vực đã thỉnh được Sa Môn Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, lại thỉnh được bức tượng có họa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi kiết già, phỏng từ pho tượng do vua Ưu Điền tạc thổi trước. Vua thấy giống như tượng ở trong mộng, liền sai họa sĩ vẽ vài bức tôn chí trên đài Thanh Lương ở Nam Cung và trên lăng Hiển Tiết tại cửa Hoa Dương để cúng dường. Vua lại sai vẽ trên tường chùa Bạch Mã bức bích họa muôn nghìn xe ngựa nhiễu quanh tháp ba vòng như các chuyện đã ghi chép. Đây là ghi là cái tích mà vua Hán Linh Đế, là vị vua đầu tiên ở Trung mộng thấy mà là một cái ở trên hư không á, là có một một vị thần là thân có màu vàng, thân cao gần 2 trượng, thân cao trượng 6 đó, bằng khoảng 3m 3m2 đó, thì thân màu vàng ròng từ xa phát vầng sáng như mặt trời vậy. Vua hỏi sáng ra, vua hỏi các quần thần, thì các thần mới các quần thần mới nói gì, vị thần đấy ở phương Tây á, thì bên phương Tây đây tức là Ấn Độ đó, Ấn Độ nó ở phương Tây của Trung Quốc mà, hướng Tây của đất nước Trung Quốc, cho nên ở Trung Quốc cũng gọi Ấn Độ là phương Tây, cho nên phương Tây nó còn gọi là Tây Trúc. Thì các quần thần ấy mới nói với vua Hán Linh Đế là vị thần đấy gọi là Phật, người vàng mà bệ hạ nhìn thấy ở trong mộng ấy chắc là vị ấy đấy. Nói với vua như thế, các quần thần bảo vua. Vua liền là sai người đến Thiên Trúc để vẽ hình Phật và biên chép kinh điển đưa về đất nước. Thì sai một số những người sang Thiên Trúc, thì trên đường đi thì sai sứ giả tên là gì, là Thái Âm, tức là sai một vị quan sứ giả, tức là sai cái vị quan có tên là Thái Âm này sang Tây Vực để thỉnh để vẽ tượng Phật và thỉnh kinh. Nhưng mà vừa đến biên giới, qua biên giới của Trung Quốc và Ấn Độ được một tí, vừa vào được đất Tây Trúc thì gặp được Sa Môn Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, hai ngài đang hướng về phía đông, tức là phía Trung Quốc. Thế ngài Thái Âm qua bắt chuyện mới hỏi, thì mới biết rằng hai vị Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan này chính là đệ tử của Phật Môn, tức là các sư đó. Và các vị mang theo rất nhiều kinh điển, đã để trên lưng của con ngựa trắng, và cũng đang có ý là đi sang phương Đông, tức là sang Trung Quốc để truyền đạo. Nghe như vậy, nghe nói như vậy thì vị sứ giả Thái Âm này mừng rỡ và liền là thỉnh hai vị Pháp Sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đi sang Trung Hoa để truyền đạo. Hai vị cũng hoan hỷ đi theo. Đi theo thì có mang theo một cái pho tượng, hai vị đi có tạc mang theo trên đoàn, trên người thì có mang đi theo một pho tượng phỏng theo cái pho tượng Đức Phật Thích Ca ngồi thiền mà ngày xưa Vũ Ưu Điền tạc á, cái thu nhỏ lại thôi. Vũ Ưu Điền tạc đó là cái pho tượng đầu tiên trên thế giới được tặng thực Phật á, tặng thực Phật, mà hôm rồi chúng tôi cũng có kể rồi đấy. Thì Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan á đem tượng đến vua Hán Linh Đế, thấy tượng giống y hệt như trong giấc mộng của mình, liền là rất hoan hỉ vui vẻ và sai họa sĩ cho vẽ vài bức nữa, cho vẽ thành vài bức tượng như thế nữa để treo ở đài Thanh Lương ở Nam Cung, ngày ngày thì đi ra đi vào để cúng dường. Vua lại sai vẽ trên tường chùa Bạch Mã. Chùa Bạch Mã tức là ngày xưa khi mà bắt đầu khi Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan này đến đến kinh đô của nhà Hán đó, thì lại cho ở sắc cho hai vị pháp sư này ở cái nhà của Bộ Ngoại giao. Cái Bộ Ngoại giao đó gọi là tự, cái Bộ Ngoại giao gọi là tự. Và vì là con ngựa chở kinh từ Ấn Độ tới Trung Quốc là con ngựa trắng, cho nên sau này thì khi mà sắc cái dành cái nhà đó để cho các vị hai vị thiền sư đó ở đó để dịch kinh, hai pháp sư ở đó dịch kinh, vì vậy mà cái nhà đó được gọi là luôn là Bạch Mã tự luôn. Và bắt đầu từ đó thì mới gọi cái tự đó chính là chùa đó. Việt Nam chúng ta cũng thế, cũng gọi tự chính là chùa đó. Và một số quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông tự có nghĩa là chùa đó, đặc biệt là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên đều gọi là tự, tự có nghĩa là chùa. Đấy thì nó xuất phát, nó từ đó. Nói về lịch sử một chút như vậy. Vua còn cho thì cho vẽ cái tượng Phật đó lên trên bức tường của chùa Bạch Mã, và họa thì muôn hình xe ngựa nhiễu quanh tháp ba vòng như các chuyện đã ghi. Đấy là câu chuyện đầu tiên linh ứng về mộng thấy tượng Phật, mộng thấy tượng Phật vàng của vua Hán Linh Đế. có sách phiên là Hán Minh Đế, có sách thể phiên là Hán Linh Đế, có sách thể phiên phiên là phiên âm là Hán Minh Đế, à, phụ Hán Minh Đế. Đấy là câu chuyện đầu tiên về mộng thấy tượng Phật vàng của vua Hán Minh Đế. Câu chuyện thứ hai, ở đời Nam Ngô. Nam Ngô ở đây tức là gì? Là Đông Ngô do Ngô Tôn Quyền sáng lập đó, tức là thời Tam Quốc diễn nghĩa. À, nước Ngô thì do Ngô Tôn Quyền làm chủ, nước Thục thì do ai làm chủ? Do Lưu Bị làm chủ. Nước Ngụy thì do gì? Do Tào Tháo làm chủ. Tào Tháo xoán quyền nhà Hán đó. Đấy, lúc đó nhà Hán là suy yếu rồi, do Tào Tháo nó sao xoán quyền. Đầu tiên là Đổng Trác, Lã Bố, sau này đến Tào Tháo đó. Ở thời Nam Ngô, tượng Phật bằng vàng ở Kiến Nghiệp, ở kinh đô của nhà Ngô lúc đó ở đất Kiến Nghiệp. Vào đời Ngô, Ngô Hạo phát hiện một pho tượng Phật vàng tại vùng đất bằng ở hậu viên của Hoàng Cung tại Kiến Nghiệp. Tìm xét nguồn gốc của tượng mới biết đây là tượng do vua A Dục. Tới vua A Dục thì sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm á, thì cho tạo gì? Tạo 84.000 ngôi tháp, sai quỷ thần đi tạo 84.000 ngôi tháp ở khắp thế gian này. Nhưng mà sau này ở đâu mà thì có đủ hội đủ nhân duyên tháp đó mới hiện ra. Trong sử sách thì ghi là thế. Thì ở đây nói gì? Vua Ngô Tôn Hạo phát hiện ra một pho tượng Phật ở hậu viên của Hoàng Cung, liền là tìm xét nguồn gốc thì mới biết là đây chính là tượng do vua A Dục tạo vào đời nhà Chu, tức là vào năm 1121 đến 245 BC, tức là trước Tây Lịch. BC tức là trước Công Nguyên. An trí ở Giang Phủ. Vì sao biết được? Vì từ đời Tần đến đời Hán, đời Ngụy, ở phương Nam chưa có Phật Pháp, làm sao có tượng chôn giấu ở dưới đất. Tức là từ thời Tần, thời Hán, thời Ngụy, sau thời Ngụy này thì mới đến thời Tam Quốc đó, thì ở bên nhà Ngô chưa có Phật giáo mà đã có pho tượng vàng. Sau này đó, Tôn Hạo là đời vua thứ hai sau Tôn Quyền, Tôn Quyền là cha, sau đến Tôn Hạo, thì mới nói rằng là tìm được cái pho tượng như thế thì chắc chắn là pho tượng này là ở trong thời kỳ của vua A Dục tạo rồi. Mà cái tượng này tượng bằng vàng rất quý. Hạo được tượng nhưng vốn không tin, không tôn kính Phật, không tin Phật, cho nên ông đặt tượng Phật trong nhà xí để cầm thẻ vệ sinh. Đó. Chúng ta thấy không? Tôn Hạo nhặt được tượng Phật quý như vậy, nhưng mà ông gì, vì không tín Tam Bảo, vì trước đây vua cha của mình kính Tam Bảo, thờ ngài Khương Tăng Hội là một vị sư ở Việt Nam chúng ta đó, sang đó để truyền đạo ở đất Giao Chỉ chúng ta, Giao Châu chúng ta, Giao Chỉ chúng ta, giao đó sang đó để truyền đạo đó. Tôn Quyền sau khi chết đi thì Tôn Hạo lên ngôi, nhưng Tôn Hạo thì không tin Phật Pháp, nói là đạo Phật đã không có lợi ích gì cho đất nước cả, chỉ có nho á, đạo nho mới đạo lão mới đem lại lợi ích cho đất nước, còn đạo Phật không có gì, cho nên không tin. Cho nên Tôn Hạo liền là gì, là sai người đem cái tượng Phật đó đặt vào trong nhà vệ sinh á, nhà xí tức là nhà vệ sinh á, và để cho gì, để cho cái tượng đó cầm giấy vệ sinh. Đấy, ông ấy ngang ngược như thế đấy, cho tượng Phật vào trong nhà xí và để tượng Phật cầm giấy vệ sinh để cho gì, ông đi vệ sinh hàng ngày. Chúng ta thấy ông vua mà gọi là ngông cuồng cái thế là cùng chứ bao nhiêu. Đấy, thì đến ngày mùng 8 tháng 4, Hạo đến nhà xí đùa giỡn. Hôm nay ngày 8 tháng 4 là ngày tắm Phật, rồi đi tiểu tiện trên đầu tượng. Chúng ta thấy không? Ngày mùng 8 tháng 4 ngày tắm Phật đó, ông thì ông vào nhà xí, ông nói là hôm nay là ngày 8 tháng 4 là ngày tắm Phật đó, thì tôi thì chấm xe thì sẽ tắm Phật cho mà coi. Thế là Hạo là gì, đi tiểu tiện lên trên đầu tượng Phật. Lập tức ngay trong ngày hôm đó, Hạo bị bệnh phù thũng ở chỗ kín càng đau nặng, tức là tự nhiên cái chỗ kín của Tôn Hạo á, chỗ đi vệ sinh á của Tôn Hạo á, thì tự nhiên là nó sưng vù lên. Ông đau đớn là gào thét, thái sử xem quẻ tâu. Sau khi đi vệ sinh bậy bẩn lên đầu Phật á, ngay lập tức và cái chỗ kín của ông á là bị sưng vù lên, đau đớn thì gào thét. quằn quại ở trong gì, trong cung. Thế bấy giờ có vị quan thái sử xem quẻ và tâu rằng do ngài phạm tội với một vị thần lớn, do bệ hạ phạm tội với một vị thần lớn cho nên mới gì, mới bị quở trách, bị phạt ở đâu như thế. Hạo liền mời các vị đạo sĩ với các vị thầy cúng đến để lễ tạ thần miếu ở khắp nơi mà gì mà không khỏi. Thì bây giờ trong cung thì có một tỳ nữ vốn tin theo Phật pháp, tức là trước là đi theo ngài, quy theo ngài Khương Tăng Hội mà, rồi cho nên bây giờ thì Khương Tăng Hội thì không được tôn quyền mất rồi thì không được tin dùng nữa, tôi Khương Tăng Hội thì đi về chùa quê để ở ẩn. Đó. Trong kinh thành không cho sư ở trong chùa nữa, trong kinh thành nữa. Cho nên nhưng mà do Tôn Hạo lại có một người tỳ nữ, tức là người hầu đó, trước vốn là gì, là đệ tử của ngài Khương Tăng Hội. Vì vậy với tâu với Tôn Hạo là gì, Phật là vị thần lớn nhất. Trước đây bệ hạ đã làm dơ uế tượng Phật nên nay phải mau sám hối ngài. Vua tin theo tỳ nữ vì lúc đó đau quá rồi mà, cầu cúng khắp cả nước, khắp các đền miếu không khỏi rồi, bây giờ phải nghe tỳ nữ xem có khỏi không ấy chứ, bệnh của mình mà bệnh người khác đâu. Vua liền tin theo lời tỳ nữ, cúi lạy quy y thành khẩn sám hối. Lát sau bệnh thuyên giảm, tức là ông hướng thì ông hướng tới thì ông nghe vị tỳ nữ kia nói rằng đối với Phật thì nhất tâm sám hối thì Phật sẽ hoan hỷ, sẽ chứng cho tôi, Phật thì không chấp chúng sinh, sai mà sửa thì Phật vẫn hoan hỷ để cho sám hối. Cho nên Tôn Hạo liền là ngay đó liền cúi lạy và thành khẩn là quy tam bảo và xin sám hối, nếu mà con khỏi bệnh con sẽ nguyện là hộ trì Phật pháp. Sau khi sám hối phát nguyện như thế xong thì cái chỗ đau của ông ấy thì lại liền thuyên giảm. Sau khi thuyên giảm rồi ông liền tin sái cổ ra, rồi bắt đầu sai quân lính với các tướng là gì lấy xe ngựa để đón Sa Môn Khương Tăng Hội vào cung. Lúc đó mới gì lại mới đi đón Khương Tăng Hội vào cung. rồi sai để nấu nước hương thơm để rửa tượng, tha thiết thành khẩn xin sám hối và tạo nhiều công đức ở chùa Kiến Sơ thì bệnh đau kín kia dần hết, dần dần thì hết sạch. Đấy, chúng ta thấy không? Rồi ông thành khẩn sám hối rồi á, tạo nhiều công đức cho thành lập một cái chùa tên là chùa Kiến Sơ. Ở Việt Nam chúng ta cũng có một chùa Kiến Sơ ở bên làng Phổ Đồng, ở bên cạnh cái đền Thánh Gióng á. Nhưng ở đây ở kinh đô đất Kiến Nghiệp thời Tam Quốc, ở đất nhà Ngô này đó, thì Khương Tăng Hội cũng cho thành lập một chùa, cái chùa chính là chùa Kiến Sơ. Và sau khi sám hối xong thì Tôn Hạo thì thấy bệnh mình khỏi dần và bớt đau dần á, và ông thì không chỉ sám hối mà ông còn bỏ khá nhiều tiền tài của cải ra nữa để cho xây dựng chùa Kiến Sơ và một số ngôi chùa khác ở trong đất Ngô. Và một thời gian sau thì bệnh ông khỏi hết. Từ đó về sau thì ông một lòng kính Phật và tin theo là sự linh nghiệm linh thiêng của Phật pháp quả thật là bất khả tư nghị vậy. Thì hôm nay thôi chúng ta hết giờ nghỉ ở đây, chúc các quý vị chúng ta một buổi tối thì ăn giấc A Di Đà Phật.